Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thưa tất cả quý Phật tử, trong đạo tràng Tịnh Độ Hoa Sen ở xã Thọ An, phải không ạ? Huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Hôm nay là ngày 8 tháng Giêng năm Ất Mùi, tức là ngày 26 tháng 2 năm 2015. Chương trình các Phật tử tu tập trong ngày đầu năm cũng là lễ cầu an cho các Phật tử trong đạo tràng nhân dịp xuân mới. Chiều hôm nay theo chương trình sinh hoạt thì quý Phật tử nghe thầy thuyết pháp
mừng bà thêm một tuổi, phải không? Phải không? À, nhưng nói theo cái quan niệm thế gian, tức là có thêm một tuổi tức là mừng. Nhưng nói theo quan điểm của Phật pháp, có thêm một tuổi là mừng hay vui? Hả? Hay là buồn? Buồn, bởi vì mình sống 100 năm mà hôm nay nó cho mình một bao lì xì thì mình còn lại có mấy? Còn có 99 năm à. Tức là mình mất hết mình được đấy. Cho mình một cái bao lì xì mừng mẹ thêm một tuổi, tức là mừng mình sắp đi đến cõi và chết. Cái chết nó sắp đến gần với mình. Nhưng với thế gian thì mình thấy đó là mừng, là vui. Nhưng nếu quan điểm của Phật pháp thì mình phải ưu tư. Cái chết đến gần rồi, mình phải lo, mình đến, mình tu, mình không có còn nhiều thời gian nữa. Cứ một năm qua thì chúng ta lại bước gần tới cái chết thêm một bước. Cho nên thời gian của chúng ta nó sẽ còn nữa không? Phải cố gắng. Cho nên có những cái điểm mình đến với đạo Phật, hiểu đạo Phật, hôm nay thầy xin nhắc để các Phật tử nhớ những cái điểm căn bản. Khi mình là người Phật tử, khi mình theo đạo Phật, có những cái điểm căn bản sau đây. Điểm thứ nhất, Đức Phật là người, không phải là thật. Nhớ chưa? Mình theo đạo Phật, mình không được lấy Đức Phật của mình coi là vị thần, vị thánh. Hiểu không? Phật khác mà ông thần, ông thánh ở trong đình, trong làng, trong miếu, nó là khác. Mình theo Phật khác, mà theo thần thánh nó khác. Các Phật tử hiểu không? Phật tức là vượt ra ngoài cái vòng sanh tử luân luân hồi. Thần thánh nó còn trong vòng sanh tử luân hồi không? Phật là vượt ra khỏi cái nhân ngã bị thử, cái sự chấp nhất giận dỗi. Đức Phật có giận dỗi không? Ông thần có giận không? Thế nên mình theo Phật thì mình không bị Phật giận dỗi, nhưng mình theo ông thần có nhiều khi mình bị thần giận. Mà khi ông thần giận mình có yên thân được không? Cho nên đạo Phật khuyên chúng ta quy y Phật rồi, không quy y thiên thần quỷ vật là như thế. Bởi vì thần thánh vẫn còn ở trong cái vòng sanh tử luân lụy. Và chúng ta không được hiểu sai, đem Phật coi là ông thần, ông thánh, rồi mình tới mình cầu xin thánh quá, hiểu không? Cầu xin với thần thánh. Còn Đức Phật không phải là để cầu xin, mà Đức Phật là phải tu tập để cho nó được cái kết quả. Mình làm việc tốt, mình được quả tốt. Mình tu nhiều, mình niệm Phật nhiều, mình lễ Phật nhiều, thì mình tiêu cái nghiệp, mình tăng cái phước, chứ không phải Phật cho mình. Quý vị hiểu không? À, còn mình tới thần ông thánh, mình xin, ông thấy vui ông cho. Mà ông thấy vui nữa thì sao? Ông đòi. Nếu khi ông cho có 10 đồng mà ông đòi tới 100 triệu là mình nghe sạc nghiệp luôn. Quý vị hiểu không? Nhiều người đi theo thần, theo thánh á, được một chút đó mừng lắm, nhưng đến chừng mà ông đòi coi như là tán gia bại sản. Quý vị xem xung quanh mình, những người theo thần thánh thánh có ai giàu có bền bỉ không? Mà có ai có cái kết cuộc mỹ mãn không? Cho nên chúng ta phải hiểu như vậy. Đạo Phật dạy chúng ta như thế để gì? Để chúng ta tu tập gieo bồi cái phước báo thì nó mới vững chắc, cái đó nó mới bền bỉ, nó mới đi theo mình. Chứ không phải mình xin Phật, Phật cho, Phật không có cho, mà do mình tu mình được, rồi mình không hiểu, mình tưởng là Phật cho rồi mình xin mà mình chẳng tu không được, rồi mình giận, mình nói Phật không lên, hiểu không? Mình đem tới mình cúng chùa có một nải chuối, à nải chuối mua ngoài chợ bao nhiêu hả? 10.000.
Phải không?
Cái nào
mà mắc, thứ mà mắc lắm ấy, thì
5.000, 20.000, phải không? Nhưng mình xin Nam Mô Di Đà Phật, với Di Đà Phật nên con cúng cho ngài để chuối 20.000 cầu xin chư Phật gia hộ cho con trúng được cái vé số độc đắc 1 tỷ. Mình đổi có 15.000 mình lấy 1 tỷ, ngon không? Hả? Phật thì nhận của mình có 15.000 rồi, Phật lấy đâu ra 1 tỷ mà cho mình? Chứ thôi mình cúng cho Phật 2 tỷ, xong rồi mình nói con cúng ngài 2 tỷ, ngài cho lại con 1 tỷ, thì Phật còn có mà cho, phải không? Thế nên cái đầu tiên mình đi theo đạo Phật, mình phải hiểu Đức Phật không phải là thần thánh. Như lâu nay chúng ta còn chưa biết, chưa theo đạo Phật, rồi mình theo cái quan niệm thông thường, mình cứ nghĩ ông Phật là ông thần, ông thánh. À, rồi mình tới chùa để mình cầu xin thắng bái, mà đến chùa là để tu tập. Mình nhờ cái tu tập đó, nhờ tu, cái nghiệp nó tiêu trừ, cái phước nó tăng, tăng trưởng. Rồi mọi cái từ đó nó sanh ra, chứ không phải cho Phật cho. Là nhắc cái điểm đó với Phật tử phải nhớ. Điểm thứ hai, đạo Phật là bình đẳng. Dù mình là người giàu hay người nghèo, người trí hay người không trí, mình là nam hay là nữ, mình là người sanh trong cái gia đình vọng tộc hay là cái gia đình nào, nhưng mình đến với đạo Phật thì mọi người là giống nhau. Mình cúng vô chùa 1 triệu, với mình cúng vô chùa 10.000, với mình tới chùa mình có cúng đồng nào, mình chỉ tới mình tu không? Nó có giống nhau không?
Giống nhau.
Đạo Phật không có phân biệt, gọi là ai cúng nhiều thì khác, mà ai cúng ít thì khác, ai giàu thì khác, ai nghèo thì khác. Đối với đạo Phật có cái gì? Vì mọi người đều có khả năng thành thành Phật giống nhau. Cái quan trọng khác nhau là ở cái chỗ mình có tu hay không. Không phải mình cúng vào chùa 1 tỷ thì mình đầy thành Phật, mà mình không cúng đồng nào thì mình không thành Phật, không phải. Quý vị hiểu không? Nếu mà mình phiền não tham sân si, mình làm ác, thì mình có cúng vô chùa 3 tỷ mình cũng gặp chuyện bất tắc, hiểu không? Mà mình thật sự là mình sống hiền lành đạo đức, mình cúng chùa 100 ngàn thôi, mình vẫn được phước vượt bằng. Cho nên đạo Phật là bình đẳng. Cái tình thương, cái lòng từ bi ở trong đạo Phật là không có phân biệt. Vô duyên đại từ, đồng thể đại đại bi. Vô duyên đại từ là cái tình thương của Đức Phật không có phân biệt kẻ thân người sơ, không có phân biệt người này là cái gì, người kia là cái gì. Phật thương chúng sinh là giống, giống nhau, là bình đẳng. Đồng thể đại bi là thông cảm với cái nỗi đau của chúng sinh, của người khác như của mình. Tại cái quan điểm đó trong đạo Phật đó là sự bình đẳng. Ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Đức Phật đã thành Phật, mình có thành Phật không? Mình đi chùa tụng kinh lễ Phật, mục đích tối thượng là để làm gì? Để làm Phật. Mình theo đạo Phật, mình đi chùa, mình tụng kinh, mình lễ Phật, mình tu hành là để mình làm Phật. Đấy thôi. Nhưng Đức Phật đó, còn chúng ta đây là Phật sống, là Bồ Tát, Bồ Tát sống. Mình tới chùa mình lại Phật là để mình làm Phật, mình lại Bồ Tát để mình làm Bồ. Phải nhớ như vậy. Và điểm thứ ba là thông qua quá trình tu tập thì chúng ta mới có thể thành Phật, chứ không phải tự nhiên mà có được. Cho nên theo đạo Phật chúng ta phải hiểu mọi việc nó phải do cái nhân, nhân quả mà ra, chứ không phải tự nhiên mà có. Quý vị hiểu không? Cái khổ, cái đau khổ mà mình phải đang đón nhận trong cuộc sống hiện tại đây của mình, đó cũng chính là do cái nhân quả mình đã gây. Dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, yếu tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Muốn biết cái nhân đời trước mình sống như thế nào thì mình hãy nhìn cái quả hiện tại mình đang hưởng nó ra. Mà muốn biết được cái kết quả đời sau của mình thế nào thì mình phải nhìn cái nhân hiện tại mình đang làm. Cho nên hiểu như vậy. Và khi chúng ta biết như thế rồi, chúng ta theo đạo Phật thì chúng ta không oán trời trách tất. Không oán là vì sao như vậy? Không oán ông trời bất công, không oán cái gì không có mắt, tôi như thế mà sao như thế. Mình cứ lo tu tập để tiêu trừ nghiệp trước, để tăng trưởng phước báo. Mình sống phải biết sống vì mình, vì mọi người, phải hiếu thảo, phải làm thiện, phải biết giúp đỡ người khác, sống không có hại người để lợi mình. Mình sống đúng như vậy thì thông qua quá trình tu tập chúng ta mới thành Phật, chúng ta mới được an lạc, chúng ta được giải thoát, chứ không phải tự nhiên mà. Muốn sanh về thế giới cực lạc thì phải niệm Phật cho nhiều. Muốn tiêu trừ nghiệp chướng thì phải niệm Phật chứ. Bây giờ các Phật tử mình đi tu, mà trong gia đình mình con cháu nó tu, phải không? Mình ăn chay mà nó không ăn chay. Mình ăn chay mà nó cái suốt ngày nó ăn mặn. Mình ăn chay mà nó thích làm thịt gà nó ăn. Nó thích giết con này, giết con kia. Đó là do cái nghiệp. Nên chúng ta càng phải tu nhiều hơn. Các Phật tử tu pháp môn tịnh độ, tu bất cứ cái gì, cái quan trọng chúng ta phải làm sao cho cái nghiệp của mình nó nhẹ, thì mình tu nó mới dễ dàng, nó không bị chướng ngại. Con cháu mình nó không nghe theo mình, nó hướng về Phật, đó là sự chướng ngại của mình. Mà muốn tiêu trừ chướng ngại đó đi thì phải làm cho cái nghiệp của mình nó tiêu đi. Mà muốn tiêu nghiệp thì thầy chỉ cho các Phật tử phải tập chú vạn sinh cho thiệt nhiều. Ở đây các Phật tử biết tập chú vạn sanh không? Ngắn lắm. Nam mô A Di Đà Phật, dạ đó thầy, dạ đó, dạ đó, đi dạ tha, A Di Đà Phật tỳ, A Di Đà Đa Tất Tâm Phật tỳ, A Di Đà Đa Tỳ Ca Lăng Đế, A Di Đà Đa Tỳ Ca Lăng Đa, dạ Di Đà Đa, dạ Na Di Đà Ca Lệ Ta Bà Ha. Biết không? Và một ngày mình phải tập cho được 500 lần. Một ngày quý Phật tử đọc được 500 lần chú vạn sinh thì quý vị đọc một năm sau tự nhiên cả gia đình mình đã biến đổi, mà mình khỏi cần phải bận tâm. Quý vị hiểu không? Khi cái nghiệp chướng nó nhẹ rồi thì cái thuận duyên đó nó đi, cái điều lành nó đến với mình. Còn mình cái nghiệp mình nó đang còn nặng quá thì cái chướng duyên nó đi. Thầy ở bên Đài Loan, thầy có quen một bà cụ, con cái của bà cụ người nào cũng giàu, giàu kia lắm. Nhưng bà cụ sống rất đơn giản, bà không cần cái gì hết. Bà nói con bạc thầy, con đâu có cần gì đâu, nuôi con lớn lên gây dựng sự nghiệp cho mỗi đứa, sự nghiệp rất là to đó. Nhưng con chẳng cần, chúng nó lo cho con. Con chỉ nói mẹ cần nhớ là một cái bàn Phật cho thiệt đẹp. Cho nên con của bà đã làm cho cả bà cái bàn Phật đẹp lắm. Cái bàn Phật ở trong nhà của bà nó không có to, nó chỉ nhỏ, nhỏ hơn cái chỗ này đi. Nhưng mà thầy vô đó ngồi, thầy không muốn đi ra. Con bà nó làm cái bàn Phật đơn giản thôi nhưng mà rất là đẹp. Cái sàn là nó lát gỗ. Lát gỗ là để gì? Để vào tâm nó không có lạnh, mùa hè nó không có nóng, để cho bà cụ bà ngồi và niệm Phật. Và bà suốt ngày, suốt tháng, suốt năm bà tu cái gì khác. Cứ giao thừa năm nay là bà bắt đầu khai kinh, đến giao thừa năm sau là bà hoàn kinh. Hoàn kinh xong thì bà lại khai kinh. Thì xong suốt một năm như thế là bà niệm 1 triệu biến chú vạn sanh. 1 triệu biến chú vạn sanh mà năm nào cũng vậy. Bao lâu vậy? Bà chỉ suốt ngay là bà đọc chú vạn sanh. Cứ mỗi năm là bà đọc 1 triệu biến mà năm nào. Tới giờ con nó nấu ăn là bà ra bà ăn. Ăn xong là bà vô bệnh. Bà không có màng. Bà có đi qua Việt Nam với thầy. Bà đi tới đâu là các Phật tử ở đây họ thích bà lắm. Nó sao nhìn cái bà cụ sao mà nó giống như bà tiên á. Và con cái của bà là người nào người nấy cái sự nghiệp rất là to, và bà rất là nhiệt tình. Cứ suốt ngày bà đọc chú vạn sanh. Thầy nói để các Phật tử hiểu, mình phải lăn tung. Các Phật tử cố gắng đọc chú vạn sanh cho thiệt. Vì sao? chú bản sanh là bạn nhất thiết nghiệp chướng căn bản. Đọc cái chú đó nhiều thì những cái nghiệp chướng căn bản của mình nó được tiêu trừ hết. Mà nhìn thì tiêu hết những cái nghiệp căn bản rồi thì bao nhiêu cái thuận duyên nó sẽ đến với mình. Quý Phật tử hiểu không? Thầy có bà mở thầy kêu bà mở thầy là bà tu dữ lắm. Bà suốt ngày là ngoài cái chuyện đi bán ở ngoài chợ, còn thời gian còn lại về nhà là bà tu. Thì cái giờ mà đi ra chợ là bà ra chợ, nhưng mà bà ngồi trong cửa hàng nhưng mà bà vẫn tu. Nhưng bà có một cái là ông chồng của bà là ông cậu của thầy ông có tu. Ông không có tu mà ông cũng không có ăn chay, mà ông cũng không có niệm Phật. Điều ông không có phản bác đạo Phật thôi, nhưng thật sự là ông có theo. Và ông cũng có ăn chay. Bà mở bà nói với thầy, nói bạch thầy, con không có mong một gì. Con cả cuộc đời con chỉ mong một điều duy nhất thôi, đó là mong cho chồng con biết tu, mong cho chồng con biết ăn chay, biết niệm Phật là được. Và con cầu nguyện suốt, và ngày nào bà tụng kinh lễ Phật bà cũng đều hồi hướng. Bà chỉ cầu một câu một việc thôi, con cần thế, con chỉ cần chư Phật gia hộ làm sao cho con cái nghiệp chướng nó tiêu trừ, chuyển hóa sao cho chồng con không biết ăn chay, biết niệm Phật. Mà cầu biết cầu mấy chục năm ấy, không bao giờ bỏ, cứ cầu nguyện hết. Mà bà không có buồn phiền, bà chỉ ra bà cầu. Các Phật tử biết cầu được không? Được không? Đến lúc tự nhiên là ông cậu thầy là ông ăn chay, ông niệm Phật. Nó đến một cái lúc hồi nào mà không có ai ngờ thế. Vì khó người nào mà nghĩ ông mà ăn chay mà niệm Phật quá. Ông nói nha, tôi nói cho thầy biết nha, Phật biểu tôi làm cái gì cũng được hết á, chỉ có cái là Phật tha cho tôi đừng có biểu tôi ăn chay rồi. Không biết tôi làm gì tôi cũng làm, nhưng mà bà cầu nguyện biết mà bà ăn chay. Và khi ông ăn chay niệm Phật một cái là bà giao hết tài sản nhà cửa cho các đứa con, và bà đi ra ngoài Hòa Thượng Thanh Từ, bà đi tu. Bây giờ bà tu, chỉ cần ông ăn chay niệm Phật một cái là bà giao hết tài sản xong rồi bà đi tu. Thế bà ở trong căn nhà đó bà chỉ để làm cái gì được không? Để trả cho sao cái nghiệp, cầu nguyện cho cái nghiệp nó hết, chuyển đi cho bà không bỏ giữ chừng đi tu. Nếu bỏ giữ chừng đi tu thì nó có thành tựu không?
Không ạ.
Cho nên bà rất là hiểu đạt và vẫn kiên trì ở trong nhà với chồng với con cầu nguyện. Thế đến cái ngày ông chồng ông đi tu một cái là bà đi xuất gia. Và thầy nhìn thấy, các Phật tử thấy. Và cái điểm thứ ba, điểm thứ tư, đối với đạo Phật, người xấu, người làm đến tội lỗi có thể chuyển hóa thành người tốt được không? Được không? Được. Vì có thể chuyển hóa thành người tốt mình mới tu chứ không là tu làm gì? Phải không? Đó Phật tử. Cho nên chúng sinh dù có ở dưới địa ngục nhưng biết tu thì có thể thành Phật được không? Chúng ta là người xấu, chúng ta tu, chúng ta có trở thành người tốt được không? Chúng ta có thành Phật, thành Bồ Tát được không? Cho nên trong đạo Phật dạy phóng hạ đồ đao, lập địa thắng thành Phật. Chỉ cần biết bỏ cái con dao đồ tể xuống thì lập tức sẽ thành thành Phật, hiểu không? À, chúng ta bỏ cái tâm ác xuống thì lập tức chúng ta có thể thành thành Phật. Cho nên trong kinh Phật dạy, trong đạo Phật dạy, tội từ tâm khởi đem tâm tâm sanh. Cái tội lỗi nó từ đâu ra các Phật tử? Từ cái tâm này. Cho nên mình sám hối phải đem cái tâm tội lỗi đó mà thay đổi. Thì khi chúng ta thay đổi cái tâm tội lỗi đó thì cái tội nó mới tiêu trừ. Ở trong cái làng, trong một cái ngôi làng quê, có một ngôi chùa. Ở làng này có chùa không? Trong cái làng quê có một ngôi chùa. Trong chùa thì có một vị sư trụ trụ trì. Nhưng trong làng quê đó cũng có một cái ông làm nghề gì? Nghề đồ tể. Đồ tể là gì? Là người giết mổ. Và người đó họ chuyên làm cái nghề ở trong làng là họ mổ bò, mổ heo, làm lò mổ ở trong làng. Thì hôm đó Đức Phật Quan Âm mới hiện về làng đó. Thì vị sư mới cầu với Phật Quan Âm là con muốn cầu được thành Phật. Con tu ở chùa đây, con làm trụ trì ở chùa trong làng đây mấy chục năm rồi. Bây giờ ước mong của con là muốn được thành Phật. Thì cái ông mà làm đồ tể đó, đồ tể đó, thì ông bạch với Phật: con làm nghề đồ tể, con gây ra bao nhiêu tội lỗi, cho nên bây giờ con cũng muốn được tu để thành Phật, xin Ngài dạy cho con cái pháp. Thì Đức Phật Quan Âm mới dạy cái pháp, là cái vị sư trụ trì đó mới thu hết tất cả các cái chân hương ở trong chùa đó. Chân hương mà mình cắm cái bát hương á, có bao nhiêu chân hương gom lại hết, rồi bỏ vô một cái nồi to như cái nồi nấu bánh chưng á, bỏ hết chân hương vào đó, xong rồi đổ nước vô luộc cái chân hương đó. Để Đức Phật Quan Âm dạy: vị sư, con bây giờ con chỉ cần đổ bỏ hết chân hương vô cái nồi, xong rồi con châm lửa, con nấu, con luộc đến chừng nào mà cái chân hương nó tan ra nước hết thì lập tức con sẽ thành Phật. Để Đức Phật mới dạy cho cái ông đồ tể đó: con về nhà con gom hết tất cả các cái dao cùng ấy. Ông giết mổ đó, giết mổ cái xong con dao nó cùi đi á, nó cùi rồi ông thay dao mới đó. Thì con gom hết các cái dao đó lại, xong con cũng bỏ vô cái nồi, đổ nước vô, xong con nấu đến trơn nào mà các cái dao cùi đó nó chảy ra nước hết, cái là con thành. Để bắt đầu là mạnh vị sư, thì vị sư lo nấu cái nồi của mình, rồi ông gia đồ tể thì ông lo ông nấu cái nồi của ông. Rồi hai người lo nấu thì mình nói chuyện với nhau thì sao nó nói được, mới nghĩ ra một cái cách, hiểu không? Là chia ca ra, hiểu không? À, thay vì hai người ngồi trùm củi hết vậy thì thôi bây giờ vị sư cái trùm củi một ngày một đêm, rồi ông đồ tể thì ông đi ngủ, rồi ông thức dậy thì ông chụp một ngày một đêm, rồi vị sư đấy đi ngủ để thay phiên nhau thì nó khỏi mệt mà lửa nó khỏi tắt. Mà Đức Phật dạy là không có được lễ cho lửa tắt, thế mà lửa tắt là hơi sợ, hiểu không? Để nấu biết mà chừng nào nó chảy ra nước, nhưng cái điều kiện là trong quá trình nấu lửa không có được tắt. Thì ông đồ tể ông chụp lửa, vị sư thì đi ngủ, thì ông mới bỏ vô cái nồi của ông một bó củi, thì ông bỏ vô cho vị sư bỏ củi, thì nó cháy hết, ông bỏ vô hai bó, thì ông bỏ bên này hai bó, ông bỏ bên này ba bó, thì ông bỏ bên kia ba bó. Đến khi ông đi ngủ, vị sư mới ngồi chụp lửa, mới nghĩ
mình đi tu mấy chục năm, mình cũng trì ở trong làng, ai cũng kính nể. Mà bây giờ mà mình thành Phật ngang với cái thằng giết lợn, phải không? Nếu mà bây giờ mà nó cái nồi của nó mà chảy ra nước thì nó thành Phật giống mình luôn, cái nó ngang hàng với mình, kỳ quá, phải không? Mình tu mà tu ai cũng kính mà mình phải thành Phật trước nó chứ, làm sao mà nó thành Phật trước mình được, phải không? Mình ở chùa mình thành Phật sau nó thì kỳ quá. Thì vị sư mới nghĩ ra cách bỏ cho cái ông đồ tể một bó củi, thì bỏ cho mình hai bó, biết không, để cho cái lửa của mình nó cháy to hơn thì nó mau chảy ra nước hơn. Đấy, thế là cứ bỏ cho ông đồ tể hai bó thì bỏ cho mình ba bó. Thì cái trong quá trình trực lửa là cứ như vậy, ông đồ tể mà ông trực lửa thì ông cứ một bó là sư một bó, mà ông hai bó thì sư hai bó, nó đều nhau. Mà hễ đến cái ca mà sư trực lửa thì hễ sư hai bó thì sư cho ông bó, mà sư ba bó thì sư cho ông hai bó, để sư muốn thành Phật sớm hơn, chứ tôi nó kỳ ngang bằng với ông, nó kỳ cùng đi. Thế là cứ trực lửa, trực lửa đến một thời gian, sau đúng cái thời gian quy định thì Đức Phật mới quay lại làng Đức Quan Âm đấy, quay lại để mà kiểm tra, để mà thọ cái nhận chứng cái kết quả tu tập của hai người. Đến cái ngày Phật đi, bắt đầu chuẩn bị mở cái nắp nồi ra đấy, vị sư hí hận lắm, chắc chắc mở ra một cái là ta thành Phật ngay, lửa ta tạo đốt nhiều hơn nay, cái nồi của ta là nước khăng mà tập rồi. Vì sư cứ như là ngồi rất là mừng, mà trong lòng nó như mở cờ trong bụng, đợi Đức Phật mở ra một cái là mình thành Phật ngay. Ông đồ tể ông cũng vui, ông mừng, ông nói rằng bây giờ mở ra một cái mà cả mình cả sư đều được thành Phật hết thì còn gì bằng nữa, quý quá đi. Bây giờ lửa nấu tới ngày này rồi, nếu của mình mà nó chảy ra nước thì chắc chắn của sư nó cũng chảy ra nước, mà nhiều sư của sư nó còn chảy mau hơn nữa, vì cái cắn dao của mình cũng khó hơn, mà sư cái chân nhang thì chắc nó dễ hơn mình. Em cũng mừng, thế nào sư cũng thành Phật trước mình á. Thế là bắt đầu Đức Phật mở cái nồi ra, thì cái nồi cán dao của ông đồ tể nước không là nước, cán dao nó tan hết, dao mừng á nó tan ra nước hết không còn. Mở bên cái nồi của sư ra, chân nhang nó còn nguyên si cái nào cái này đấy, không có, không có tiêu một chút. Cho nên ông đồ tể ông đắc đạo. Cho nên chúng ta thấy gì, đạo Phật dạy là gì, cho cái tâm của mình nó làm cho người xấu cũng trở thành người, nhưng cái tâm của mình phóng ra thì người tốt biến thành người, cho nên cái tâm này. Cho nên ông bà mình nói hả gì đó, khẩu Phật tâm tâm xà, miệng nam mô mà bụng thì một bộ vào trong. Nó là cái câu nó như thế. Các Phật tử phải hiểu sự tu tập, cái tâm của mình nó làm cho chúng ta có một cái sự chuyển hóa. Cái trong đạo Phật dạy chúng ta một điểm nữa, Đức Phật dạy điểm thứ năm ta phải nhớ, phải hiểu về đạo Phật. Đức Phật dạy ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành.
Cho nên cái địa vị làm Phật ở trong đạo Phật không phải chỉ dành cho một mình Đức Phật, mà dành cho tất cả những ai, những ai biết tùng. Hãy tu thì sẽ thành. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, không có tu dục được, mình không có gắn nghiệp được. Trong gia đình mình cũng vậy, con cái mình cũng vậy. Đứa nào nó tu, đứa nào nó biết hướng thiện thì cái nghiệp của nó đó ít. Cha mẹ có tu dùm nó được không?
Không ạ.
Không. Chồng có tu dùm vợ được không?
Không ạ.
Nhưng bây giờ cái khó của chúng ta ở đây là gì? Các Phật tử thấy cái khó của các Phật tử là gì? Hả? Là mình một mình gánh hết, phải không? Vì sao mình đi tu nhưng mà mình thấy gia đình mình nó cũng không có an lạc, nó không có được tốt đẹp? Bởi vì sao? Bởi vì mình tu đại biểu, phải không? Có tu đại biểu không? Cả nhà cử bà vợ đi tu thôi, khỏi ai tu hết. Ở nhà có mình một bà vợ bà tu đại biểu hết, thì bà có giải quyết được hết cái chuyện ở nhà được không? Có giải quyết hết cái nghiệp chướng ở trong nhà được không? Cho nên mình tu hoài mà mình thấy nó cứ đập trà là bởi vì mình tu đại biểu. Còn nếu cả nhà cùng tu thì cái nghiệp nó mau tiêu không? Chồng tu, vợ tu, mà Đức Phật dạy, ông bà mình cũng dạy rõ ràng, thuận vợ thuận chồng, bác điện tâm cũng càng. Chồng tu, vợ tu, tất cả cái biển nghiệp nó cũng hết. Còn một mình cứ cái gầu sầm mà phúc nó không biết phúc lên chừng nào mà xong. Đó Phật tử hiểu không? Hả? Phúc hết đời này rồi đời sau quay lại phúc nữa. Cho nên mình đã không có rốt ráo được, là bởi vì mình tu đại biểu, tu trọc trở, tu lấy lệ, tu cho nó tu. Chứ ông chồng mà không biết tu, con không biết tu, cháu không biết tu, dâu không biết tu, rể không biết tu, cả cái làng thì chỉ có mấy bà bãi tu thôi. Chùa là giao cho các bà bãi, còn các ông là đi nhậu đi chơi. Thì cái làng nó có phát triển được không? Cái nghiệp ở trong làng nó có tiêu được không?
Không.
Cái phong thủy ở trong làng nó có biến chuyển được không?
Không.
Vì mấy bà bãi tu đại biểu á. Tới chùa là thấy mấy bà không á, mà mấy bà thì mấy bà già đấy chứ không phải mấy bà trẻ. Cho nên nhìn vô cái đạo Phật là thấy nó khổ đau, phải không? Người mà ngoại đạo hay người thanh niên con cháu mình nó nhìn chùa là một cái hình ảnh gì mà vậy, là mấy bà sắp chết rồi mới đi chùa, phải không? Còn con đang sanh mơ mở nghe tự nhiên mắt mới đi con đi chùa. Tao không hiểu, tao nhìn thấy cái chùa là toàn mấy cái bà lại già sắp chết thôi, thế còn ai chưa chết là chưa đi chùa. Thế nên người ta hiểu về đạo Phật nó sai hết cái tác dụng của một cái ngôi chùa, nó sai đường lịch hướng hết tất cả. Đạo Phật là cái nơi tu tập, mà đã tu thì ông tu, bà tu, con tu, cháu tu, người nam tu, người nữ tu, ai cũng tu hết, chứ ai mà không tu, phải không? Nhưng mình hiểu sai, mình làm chặt. Cái trong chùa là cứ cái các vị coi ở ngoài ở đây à, chùa ở các làng các xã mình xem, mà người nào cũng như người nãy thì nói tới chùa là cứ nghĩ cái chỗ đó chỗ của mấy bà bãi, chỗ của mấy bà bãi già rồi cái gì đó. Còn có cái câu gì đấy, câu gì trẻ vui nhà, già vui chùa. Già rồi ra chùa một vui gì nữa mà vui. lưng còn gối mỏi rồi, mắt mờ tay điếc rồi. Hôm nay bà đi chùa, có ông sư đó biết ở đâu đó thỉnh về, nghe giảng hay lắm nhưng bà quên hết. Tại bà lớn tuổi rồi, bà nghe bà đâu có nhớ được đâu, lúc đó bà nghe thấy vui lắm nhưng bây giờ bà quên hết rồi con này. Ở Phật già rồi sao mình tu nữa, già vẫn tu được chỉ niệm Phật thôi chứ còn làm hơn nữa cho cái đạo nó phát triển tới nỗi không không được. Rồi làm cho người ta ngộ nhận về đạo Phật của mình, nói tới đạo Phật là ta sợ lắm, hiểu không? Mấy cái ông chính quyền ở trong làng, rồi mấy cái ông đàn ông ở trong làng, rồi mấy thanh niên ở trong làng, nó cứ nghĩ tới cái chùa là một cái gì đó nó mờ mờ ám ám u mình. Nó không có một cái gì là rạng rỡ sáng lạc như thế. Nên biểu nó ra chùa nó sợ lắm. Nhưng thật sự đạo Phật có phải vậy không? Phải. Giống như ngày xưa mà thầy đi học đại học, mấy đứa bạn học nó nói thầy tu mà còn đi học đại học. Nhưng hồi thầy đi du học, thầy qua bên Trung Quốc du học, thầy vô trường đại học ở bên Trung Quốc, nó chấn động hết cả cái trường. Bao nhiêu đứa sinh viên mới chạy tới nó hỏi của thầy là thầy tu mà sao con đồng học đại học mà thầy tu rồi còn đi xuất ngoại du học nữa. Nó với thầy tu làm gì? Thầy tu cứ như là thật tình, cái như sập chứ. Người yêu bỏ rồi, sự nghiệp không thành, rồi vô chùa ở. Thấy quan niệm. Ngày xưa mấy đứa bạn học này, nó nói hồi xưa em chưa học với thầy, em cứ tưởng mấy ông thầy tu là mấy thằng thật tinh. Mấy cái thằng mà cuộc đời mấy ông ra gì, bỏ đi rồi mới chui qua chùa. Nhưng mà em học với thầy em thấy không phải. Em thấy thầy vui quá, thầy em thấy thầy học giỏi quá. Ấy người ta ngộ nhận về đạo Phật, quý vị hiểu không? Rồi mình theo một cái đạo của mình mà để cho người ta nhìn nó bằng một cái ánh mắt như vậy. Vì sao ông chồng mình ông tu? Vì ông hiểu đạo Phật. Ông nói chùa là của bà đó, cũng phải bà ấy. Nó không biết bà kêu tôi ra ngoài đó chị, có cái gì hay ho đâu đó mà kêu. Bởi vì trong quan niệm của ông, ông nghĩ chùa nó là như thế. Mà nghìn đời người ta nghĩ chùa là cái chỗ đó, tự nhiên biểu hòa tới sao mình làm sao mình tác động được. Với vì ông nghĩ, chứ còn mà ông biết chùa nó phải vậy thì ông đã đi sớm, phải không? Cho nên cái quan trọng là chúng ta phải làm sao để cho hiểu đúng bản thân mình, hiểu đúng về đạo Phật. Mọi người cũng phải hiểu đúng về đạo Phật. Chính trong cái xã hội mình bây giờ, người ta nhìn đạo Phật sai hết, từ người lớn tới người nhỏ, từ chính quyền, kể cả những người làm chính quyền người ta cũng nghĩ sai về đạo Phật, phải không? Người ta nghĩ sai đạo Phật cho nên người ta ủng hộ đâu, người ta đâu có để ý đâu. Chứ còn nếu họ biết rõ đạo Phật nó có ích lợi như thế thì chắc chắn họ sẽ khác. Quý vị hiểu không? Trong gia đình mình cũng vậy thôi. Ông chồng mình mà không hiểu thì chắc chắn ông sẽ cùng với mình đi chùa. Còn thể ông càng không hiểu thì cái chướng duyên của mình nó càng nhiều. Mình tu nó không có trọn vẹn được. Thầy hàng năm đi làm từ thiện, các Phật tử thấy rằng tháng Giêng đây là thầy dẫn đoàn đi làm từ thiện. Đoàn đi từ thiện của thầy một lần đi như vậy khoảng 600 người, thanh tịnh, phát thuốc, phát quà, hổ mắt, chữa răng, cắt tóc, làm răng giả, phát kê bại não, xe lăn cho 6.200 tập bào này cứ một lần. Thì các đoàn Phật tử Đài Loan mà người ta qua ta tham dự, người ta đi cặp không, quý vị hiểu không? Hai vợ chồng đi hết á, chứ không có đi một người. Họ là cả vợ cả chồng, cả vợ cả chồng cùng. Anh Việt Nam mình là tu đại biểu tư đại chi diễn hành con gánh ế đó thầy, nhà con là con gánh ế, nghiệp chướng bao đời nặng nề của bao nhiêu người trong nhà con gánh ế luôn. Phật mà còn làm không được nữa mà mình ngon lắm, mình làm hết. Phật mà còn có tam bất năng, Phật một trong ba điều Phật làm không được là gánh ế cái nghiệp cho chúng sanh là Phật không có làm nổi, nhưng mà mình ngon lắm, mình hơn Phật nữa, nghiệp hế của gia đình còn một cái nếp. Con đại biểu coi như những cái đứa con nó nói với nhà em á, bà thầy dạ vô Phật nhà con mà con ăn đi chùa má không phải đi cái đó giao phó cho má con lo rồi. Cái hôm trước thầy có đi với một cái cô Phật tử người Đài Loan tới thăm một cái nhà của một cái người Phật tử ở Hà Nội mình. Nhưng cái cô Phật tử Đài Loan mà cô đi với thầy đó, cô có một cái đặc biệt là cô vô cái nhà mình là cái ông thần đắc ở nhà đó, ông phải chuyện với cô. Mà cô đâu có biết cái cô Phật tử của mình đâu, mà thầy cũng lần đầu tiên tới nhà cái cô Phật tử của mình ở Hà Nội đó. Thì cái cô Đài Loan này cô cũng lần đầu tiên giống như thầy đi với thầy tới thôi. Tại thì tới thì mới lên bậc Phật. Phật Phật đẹp lắm, Phật đẹp. Nhân lên thì thầy cắm nhang xong rồi thì cái cô Phật tử Đài Loan cô mới nói với thầy, thầy, thầy hỏi cái cô chủ nhà xem thử có phải không, vì ông thần ở đây ông nói là Phật Phật nhà cô này đẹp lắm nhưng mà cả đời cô không có lên. Cô này không có nói cô đặt chân vô cái chỗ đây hết đó. Thì thầy mới hỏi cái cô Phật tử, cái cô Phật Phật thì cô có hay lên không? Nói dạ không, hôm nay thầy tới không biết bao. Con lại giao cho chị người ở việc này việc của chị người. Cái thiệt mà cúng phai rồi, thắp hương thắp khói rồi, dọn dẹp bông hoa cái là con giao hết cho người ở. Con không có rảnh, con không có lên, cái chuyện này con giao hết cho nó thôi. Cái thầy mới nói con chị à, ông thần ở đây ông quá. Ông nói chị lên chủ nhà nhưng hôm nay ông mới thay lên đây. Thế nên chúng ta tu những thi nó vậy thế, hiểu không? Ở trong nhà mình thờ Phật nhưng một ngày dòm ông Phật mình không có dòm, cái chuyện đó mình giao cho người đó, mình mướn ông ở thì nó dòm. Mình bỏ tiền mình mướn con ở về để hàng ngày nó lên nó dọn Phật cho mình, hiểu không? Cho mình có thế rồi chúng ta tu nó như thế, các Phật tử thấy cái tu của chúng nó vậy. Và một cái điểm thứ sáu các Phật tử bên nhà, theo đạo Phật chúng ta phải hiểu vạn pháp là do duyên nó sanh, quý vị hiểu không? À, nhân duyên hội đủ thì sự vật hiện tượng nó sanh ra, mà không phải do một cái đấng sáng thế tạo ra. Cho nên người theo đạo Phật không có nghĩ rằng mô Phật bạch thầy cái đời của con nó là như thế, không có làm gì được, không có, chúng ta không được nghĩ như vậy, hiểu không? Cái nghiệp ở trong đạo Phật có nhưng nó không phải là định nghiệp, hiểu không? Cái nghiệp của mình nó có được thay đổi không? tọ, nó không phải là cố định, không phải do cái thượng đế đặt bày như thế. Người theo đạo Phật không có được tin như vậy, mà cái nghiệp của mình có thể thay đổi. Vì sao được thay đổi? Do mình tu, do mình làm phước, do mình bố thí, do mình làm thiện, do mình tu tập nhiều, thì cái nghiệp của mình đã thay. Mình đáng lẽ là bình hoạn nhiều và chết yếu, nhưng vì mình biết phóng sanh nhiều cho nên mình hết bệnh. Cái chữa bệnh mà tốt nhất ngoài cái việc uống thuốc theo nên bác sĩ ra rồi, chúng ta còn phải làm cái gì nữa các bác tử hiểu không? Phải biết phóng sanh. Nhưng phóng sanh phải cho đúng cách, hiểu không? Phóng sanh cho đúng cách, đừng có mua con cá biển rồi bỏ vô trong sông, thì cái đó gọi là sát sanh, hiểu không? Phóng sanh là không phải là gọi điện thoại đặt hàng, mà chúng ta phóng sanh trong túi có 20 ngàn thì chúng ta đi ra về chợ, đi thẳng vô chợ tới ngay nơi cái hàng cá mua 20. Bởi vì sao? Vì chúng ta không mua thì chút nữa con cá đó nó vô nó. Mà vì mình mua nó cho nên nó được kéo dài cái mạng sống của nó ra. Và vì được kéo dài mạng sống của nó ra cho nên đổi lại cái tật bệnh của mình cũng được. Đáng lẽ mình bệnh nặng lắm, gặp không được thầy, không được thuốc, nhưng vì mình phóng sanh một thời gian, tự nhiên hôm đó đi chùa gặp cái chị đó, thì ý cho mình cái ông bác sĩ đó tới gặp cho thuốc cái lần, hiểu không? May mắn gặp thầy. Bởi vì mình phóng sanh, mình làm thiền, cho nên đáng lẽ mình thọ cái 50 tuổi thôi, nhưng mà mình thọ tới 130. Có không? Trong kinh đó nói cái chuyện ông thiền sư, ông nhìn cái chú đệ tử, giống như thầy có cái chú đệ tử thầy đó, là đi theo thầy hầu làm thị gia, thì ông thiền sư cũng có chú đệ tử đó. Quý vị thấy như chú đệ tử thầy, chú là thạc sĩ, đang học thạc sĩ ở bên Trung Quốc, nhưng tế về rồi đi với sư phụ. Nhưng thanh niên cũng phải biết tu tập, mình thể thanh niên mà biết tu tập thì cái cuộc đời nó sẽ tốt đẹp, sự nghiệp nó sẽ thành tựu. Nhờ tu mà nhờ cái phước đó sau mình, cái sự nghiệp mình nó mới to lớn. Thì ông thiền sư ông nhìn chú đệ tử, ông thấy chú đệ tử này còn có một nữa là kia, hiểu không? Vì cái mạng của cái chú đó nó ngắn, nó có một tuần nữa là kia. Cho nên ông thiền sư ông mới cho cái chú đệ tử đi về nhà, về thăm cha mẹ. Vì ông tính rồi, chú này về tới nhà thăm cha mẹ 1-2 ngày và chết thôi, để cho chú đi về thăm gia đình, rồi chết ở gia đình. Nhưng chú về chú thăm cha mẹ 10 ngày, chú đi lên lại. Chú lên cái chỗ ông thầy là, ông thầy giúp mình. Chú này cái mạng của chú lên hết rồi mà sao bây giờ còn quay trở lại đây? Chẳng lẽ mình nhìn sai hay sao? Thì té ra không phải ông sư nhìn sai, mà trên đường chú đi về, chú lội qua cái suối. Khi chú lội qua suối đó thì chú thấy một cái tổ kiến rất là to. Tổ kiến á, con kiến của Phật tử biết không? Thì cả một cái ổ kiến rất là to, nó bị trôi ở giữa cái dòng suối á. Thì tự nhiên chú khởi cái tâm lên, chú nói nếu bây giờ mà mình mà để cái tổ kiến này nó trôi xuống kia, mà nó gặp cái hòn đá hay cái bụi cây mà nó vỡ ra, thì bao nhiêu con kiến này nó chết hết, nó trôi theo dòng nước nó chết hết. Cho nên chú mới lập tức chú vớ cái tổ kiến nó, chú bỏ lên bờ, xong chú đi về, về thăm cha mẹ, xong chú quay về. Thì tái ra là vì chú cứu cả một cái tổ kiến thì bao nhiêu sinh mạng ở trong đó? Nhiều không?
Nhiều lắm.
Vậy vì cái hành động đó của chú, cho nên cái mạng sống của chú nó được kéo dài. Cho nên chú về rồi mà chú chết, chú quay trở lại. Quý Phật tử hiểu không?
Đấy.
Cho nên chúng ta phải hiểu theo đạo Phật. Bây giờ cái năm nay nghe người ta nói mình sao cái đồ mà mình phải làm sao hả? Thay vì mình đem cái tiền đó mình đi mua vàng mã, mình đốt, mình đi vô chỗ đền này đền kia mình xin cắt cái hạng cắt đồ, thì thà mình đem cái tiền đó mình làm gì? Mình phóng sinh. Mình đem cái tiền đó mình giúp cho người già, người neo đơn, người ta được sống khỏe hơn, người ta được kéo dài cái mạng sống họ ra hơn. Thì nhờ đó mà cái tật bệnh của mình, cái nghiệp chướng của mình, cái tai nạn của mình nó cũng tiêu. Đáng lẽ cái tai nạn là bị xe tông phải nằm nhà thương, nhưng mình cũng xe tông, cũng trả được cái nghiệp, nhưng thì bị chạy cái tinh sơ sơ. Vì sức giàu sức thuốc ngày đen hết, hiểu không? Là do mình làm phước mà nó thay đổi, nó chuyển động những cái chuyện đó. Cái điểm thứ bảy là với Phật giáo thì tùy duyên hóa hóa độ. Ai có duyên với đạo Phật thì Phật mới độ. Chứ đạo Phật không có tắt, người ta phải theo đạo. Bây giờ trong làng mình người ta theo đạo Phật cũng được, mà người ta không có duyên với đạo Phật, người ta đi theo đạo Chúa cũng không. Mình sống trong làng, mình là Phật tử, mình vẫn hài hòa với tất cả. Vì cái duyên của họ có với Phật, cho nên họ có theo Phật, hiểu không? Mà đạo Phật mình có tắt, người ta phải theo. Và mình phải có cái quan điểm như vậy. Với đạo Phật thì tùy duyên hóa độ, Phật độ hữu duyên nhân. Người có duyên với Phật thì Phật độ, mà người có duyên với Phật thì họ theo Phật. Quý vị hiểu không? Phật giáo của chúng ta, cái điểm thứ 8 là quan điểm của Phật giáo là phải sống làm lợi ích cho mình và làm lợi ích cho người khác. Cho nên theo đạo Phật không có nghĩa là mình bỏ cuộc đời, hiểu không? Cũng giống như các Phật tử, mình theo đạo Phật, mình tới chùa niệm Phật rồi, mình về nhà mình không có được nói với chồng con: tôi bây giờ đi tu rồi, chuyện nhà tôi không có lo, có được không? Gia đình là do ai tạo ra hả? Các Phật tử, do mình tạo ra, phải không? Cái nghiệp của mình phải, mình hoan cam tâm làm thì hoan hỷ, hoan hỷ nhận, mình phải vui vẻ, mình đối mặt, mình trả cái nợ đời cho nó xong. Quý vị hiểu không? Chứ không phải có nhiều Phật tử đi chùa rồi nói: tôi bữa nay ăn chay rồi, tôi không có nấu cho ông ăn nữa, ông tự ông hốt muối mà ông ăn. Nhiều khi chúng ta hiểu sai, chúng ta về nhà chúng ta ứng xử nó không đúng, làm cho người thân ở trong gia đình mình người ta hiểu sai. Nếu bây giờ bà vợ đi chùa thì về không lo chuyện cơm nước cho ông chồng nữa, thì ông chồng không có hoan hỷ cho mình đi chùa không? Mình ăn chay mặc dặm, nhưng cái nghiệp chướng chúng sinh của mình ở trong gia đình nó ăn mặn, và mình cũng vẫn phải nấu, nhưng mình đừng có nếp, hiểu không? Mình chăn trại đó, bao nhiêu nước mắm, bao nhiêu muối đó mình bỏ vừa thôi đó thôi, thì mình đừng có bút bên môi lên mình nếp nếp thử cái ngon. Nhưng mình không có nói mình nấu, quý vị hiểu không? Bởi vì sao? Bởi vì mình tu như lúc nãy nói, mình tu để mình làm Phật, mình làm Bồ Tát. Bồ Tát xong, và Bồ Tát thì phải độ chúng, Chúng sinh. Mà chúng sinh của các vị bây giờ là ai đó? Là chồng, là con mình. Chồng con mình mà mình đổ thì làm sao mình làm Phật, làm Bồ Tát, làm Bồ Tát được, mình đổ chúng sinh được. Nhưng cái đó là cái gì? Rồi mình tu nó chuyển, mà ông chồng không biết ăn chay thì nó khỏe. Mà ông chồng không biết ăn chay thì mình phải vui vẻ, hoan hỷ, mình gắn cái nghiệp đó. Hiểu không? Thế mình đừng có vừa nấu vừa chửi không được không? Bởi vì vừa nấu vừa chửi thì nó nấu sơn hào hải vị, người ta ăn nó cũng khô. Nếu quý vị để ý coi, mình vừa nấu vừa xào, mình vừa chửi 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 chửi, rồi mình nấu thịt ngon mình bưng lên, nhưng mà họ nhai lên nó mắc nghẹn ngay trong đây, tự nhiên nó nuốt xuống. Nhưng mà mình nấu một cái món rất đơn giản, nhưng mình nấu rất hoan hỷ, thì người ta ăn nó có ngon không? Cho nên cái tu ở trong đó nó khó. Thứ nhất tu nhà, thứ hai tu chợ, thứ ba mới tu. Tu ở trong nhà là đối mặt với cái nghiệp trước mình tạo ra, nhiều đời nhiều kiếp chồng to, không phải tự nhiên mà sanh ra trong một cái gia đình nó là duyên nợ với nhau hết á, phải không? Tên nợ mới gặp nhau. Có ông chồng mà ngọc cưới mình về là thương tưng như trứng hứng như hoa, có không? Đó là bởi vì sao hả? Bởi vì ông nợ. Ông đấy ông cạnh nợ. Nhưng cũng có người chồng cưới về mình cực, mình hầu hầu thối hầu đầu tắt mặt tối, là lúc là đó là sao đó hả? Đó là mình đi cạnh nợ. Con cái mình nó cũng vậy. Có đứa con nó sanh vô trong nhà ăn, nó không dám ăn tiêu, nó không dám tiêu, nó làm ra bao nhiêu tiền lương nó để dành nó đem về cho mẹ, có không? Nhưng mình ghét nó bằng ghét, có không? Ghét lắm. Nó có đến tiền về mình cũng ghét. Nhưng có đứa con là nó trong nhà mình là nó phá thôi là phá. Bao nhiêu tiền của nó phá hết, có không? Nhưng thương bằng cái gì? Thương trí mà thương lạ, thương thấp ơi là thương. Có bao nhiêu cục chuối cho ta, chuối chồng, chuối chồng, chuối con, chuối bà con, chuối hàng xóm, chuối ông nội, chuối bà nội, chuối cho ta, để cho nó đi khai. Có không? Còn nhưng mà nếu nói là đúng cái lý thì phải làm sao? Phải ghét chứ sao thương được. Tới nó phá hoại, nó đem đau khổ tới cho mình mà sao mình thương được. Nhưng mà nhưng cái đứa nó biết sống, nó biết hiếu thảo, nó biết lo cho mẹ, nó nhìn ăn nhìn mặc, nó đem tiền về cho mẹ, nhưng nhìn là ghê, có không? Hàng xóm lắm chìm cũng vậy. Cái nghiệp trước gặp nhau đó là cứ thấy là ghê, thấy là muốn chỉ lộn, có không? Cho nên trong kinh Phật dạy chúng ta sống theo đạo Phật phải kết thiện duyên. Mình phải kết nhiều cái duyên thiện với mọi người. Cho nên mình sanh vô cái gia đình nào, mình sanh vô cái chỗ nào, mình sanh vô cái xóm nào, mình sanh vô cái làng nào, mình cũng gặp toàn những người có duyên thiện với mình, có không? Mình phóng sanh nhiều. Cho nên khi mình sanh ra là mình cái chỗ đó thì toàn là những cái con chim, con đồ mà hồi xưa mình phóng sanh nó về ở trong cái xóm đó cùng. Cho nên là thương nhau lắm, bà con hàng xóm, nhưng mà thương nhau lo cho nhau như là cái gì, phải không? Do mình biết sống, mình tu tập, mình kết cái thiện duyên. Cho nên trong cái mặt dài phải cố gắng kết duyên, kết cái mối thiện duyên với nhiều người càng tốt. Mình đi đâu mình là người Phật tử, mình cũng kết những cái mối thiện duyên để trong cái cuộc sống của mình, cái chứng duyên đó là ích. Mình phải biết sống và mình hiểu được như thế rồi thì mình hoan hỷ, mình đối mặt, mình không có ưu phiền, mình lo mình tu, càng chứng duyên mình càng tu nhiều hơn. Mình không oán trời, chẳng trách đất, biết cái đó là do cái duyên nghiệp mình tạo, mình đối mặt. Và vì như thế cho nên cái điểm thứ 9 hiểu rõ rồi thì mình sống với cái tâm niệm kế thiện duyên, mình không bài xích, mình không đố kỵ, mình không gắn ghét với những người xung quanh. Có nhiều người rất là lạ, nhà người ta con cháu họ cho tiền xây cái nhà lầu, nhà tiền của người ta không phải tiền của mình, phải không? Đất thì cũng đất của người ta, cũng chẳng phải đất của mình, tiền cũng tiền con cháu người ta, cũng chẳng phải mình, mà thấy họ xây lên cái nhà lầu cái tự nhiên mình ghét, có không? Tự nhiên thấy sao ghét cay ghét tặc này. Hồi đó mà ở cái nhà cấp 4 thì mình thấy mình thương vậy đó, và bữa nay nó lên cái nhà lầu cái sao thấy ghét cái luôn mà ghét, thấy không muốn nhìn mặt, có không? Bởi vì nó ở cái nhà to hơn mình, thế nên tự nhiên mình ghét. Bởi vì trong lòng mình đã đầy cái sự đố kỵ, hiểu không? Khi mình đố kỵ rồi thì mình có thích người ta hơn mình không? Mà mình vậy tự nhiên là mình gặp cái gì? Phiền não, phải không? À, mình không đố kỵ thì người ta mời mình vô nhà mới uống trà ăn bánh, nhưng mình bị đố kỵ cho nên cái cửa nhà người ta mình cũng được vô. Rồi mình phiền não, tự nhiên người ta xây nhà lầu người ta ở ngon lành vui vẻ, còn mình ở bên này ăn không sạch, nuốt cơm nuốt nổi, tự nhiên ghé cầm bát cơm đây là ăn được, thấy cái con mẹ sẽ bị ở cái nhà nhà to cửa lớn rồi tự nhiên ghé người ta thì cũng trong cái nội tâm của mình. Nếu mình không biết tu, nếu mình không hiểu, vì mình con người, tất cả Phật tử chúng ta con người, chúng ta là phàm phu, chúng ta trong cái nội tâm của mình nó đầy giải Phật giải, nó đầy những cái phiền não, mà chúng ta tu chúng ta không biết giải tỏa những cái phiền não đi thì chúng ta đau khổ. Mà càng bỏ đi càng giải thoát đi phiền não chừng nào thì chúng ta càng an lạc. Cái điểm cuối cùng đó là cái việc tu là phải do chính chúng ta, hiểu không? Đạo Phật, Đức Phật chỉ dạy cái con đường cho mình, còn chúng ta phải tự giác mà tôn tập, nỗ lực tinh tấn và thực hành, chứ Phật không làm giùm cho mình. Đức Phật dạy rất là rõ, ngài chỉ như người thầy thuốc biết bệnh chó cho thuốc, còn uống hay không uống Phật có uống giùm mình không? Đức Phật cũng như người biết đường, biết con đường hay con đường tốt chỉ cho mình. Nghe nhưng mà mình không thể không đi thì Phật có đi giùm mình được không? Cho nên hôm nay nói tóm lại cho các Phật tử, chúng ta đã theo đạo Phật, chúng ta là người Phật tử rồi, thì cái quan trọng nhất đó là Đức Phật chỉ cho chúng ta con đường, chỉ cho chúng ta phương pháp, và chúng ta phải nỗ lực thực hành để chúng ta diệt trừ những cái khổ đau trong cuộc sống của mình. Chúng ta hóa giải những cái tai ác ở trong cuộc sống của mình, để cho đời sống của mình, bản thân mình, người thân của mình, gia đình mình, hàng xóm láng giềng của mình, trong xã hội người người biết tu thì cái xã hội nó sẽ an lạc, nhà nhà sẽ an vui, người người sẽ hạnh phúc. Và thầy cầu nguyện cho tất cả quý Phật tử cùng tất cả thân quyến trong gia đình của quý vị trong năm mới Ất Mùi luôn luôn sống an lạc hạnh phúc trong ánh hào quang che chở của chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta hồi hướng, sau khi hồi hướng xong thì các Phật tử nghỉ ngơi và ban tổ chức lo bày đàn ra để chúng ta cung thí hoàn mãn cái ngày tu đầu năm hôm nay của đạo tràng A Di Đà Phật.